12. Một buổi chiều, ông Trạng Sư Sương đi qua đi lại trong phòng làm việc. Rồi có lúc ông lại đứng dựa cửa sổ ngó mông ra đường. Có khi ông ngồi lại bàn viết, dở hồ sơ vụ Lê Thị Thu Cúc ra mà nghiên cứu. Vụ này làm cho ông phải lo nhiều lắm. Bởi vậy, dầu ngồi hay đứng, ông cũng chau mày mà suy nghĩ hoài. Trong phòng vắng teo, chỉ có cái đồng hồ treo trên tường, đi tiếng nghe lắc cắc nhỏ nhỏ mà thôi. Thầy Ba là người phụ sự mà ông tin cậy hơn hết, thủng thẳng mở cửa nhẹ nhẹ bước vô, trao giấy tờ cho ông ký tên. Ông liền hỏi, kiếm thầy Đội An chưa được, hay sao thầy Ba? Tôi sai người kiếm từ sớm mai hôm qua, kiếm hết sức mà không gặp. Hồi sớm mai này, tôi ghé nhà thầy. Thì vợ con thầy nói đi đâu cả tuần nay không có về nhà. Hồi trưa tôi lại sở của thầy mà hỏi thăm. Thì họ nói, cách 3-4 bữa trước, thầy có xin một nhân viên phụ sự đi với thầy. Đi đâu không biết, mà đến bữa nay cũng chưa trở về. Lạ quá, thầy đi đâu vậy kia? Chắc việc ông cậy đó thầy làm không xong, rồi thầy hổ thẹn nên ẩn mặt chứ gì. Có lẽ. Còn một tuần lễ nữa thì tòa đại hình xử. Tìm kẻ giết Trần Thái Dương không được. Vậy ông phải lấy những lý gì để luận biện mà cứu cô Lê Thị Thu Cúc? Tôi bối rối quá. Tôi suy nghĩ việc đó đã mấy bữa rày mà chưa nhất định phải dùng lý nào mà cãi. Có hai cách cãi. Một, cãi không có tội. Hai, cãi có tội. Cãi không có tội có thể cứu cô Cúc được. Tôi viện những lý này. Cô Cúc là gái yếu đuối, lẽ nào đè ông Dương mà đâm cho nổi. Giấu tay cậy tủ mà lấy bạc thì không phải giấu tay của cô Cúc. Xét nhà cô thì không có tiền bạc, lại không lấy được một vật gì dính máu để làm bằng cớ. Tuy không có bằng cớ, song cô Cúc thú nhận cô giết ông Dương, lời nhận tội phải quý hơn bằng cớ hết thảy chứ. Ồ, bác lời nhận tội dễ như chơi. Gái đời nay phần nhiều đều có cái tâm hồn lãng mạn. Cô Cúc mang chứng bệnh lãng mạn nặng nề lắm. Quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh của cô viết đó đủ chứng cái tâm hồn lãng mạn của cô. Vì giận ông Dương muốn làm nhục thân danh của cô nên cô nhận đâm ông nọ đặng làm lem lút vong hồn ông nọ chơi. Cũng như cô Quỳnh trong tiểu thuyết vậy. Người trẻ tuổi lại có óc lãng mạn thì có kể tới tội là gì? Tôi sợ cãi thế ấy bất quá bị án nhẹ thôi chứ không đến nỗi trắng án được. Sao ông không cãi rằng cô Cúc điên? Tôi có nghĩ đến chỗ đó rồi, nhưng tôi sợ không hay. Mình nói cô điên, mình phải xin lương y khám nghiệm. Như tòa nhận lời, thì tòa đình lại, đợi lương y xét, rồi kỳ sau sẽ xử. Ví như lương y xét trí não của cô Cúc bình tĩnh, rồi mình làm sao? Bít đường, không còn ngã đi nữa. Còn như cãi có tội, thì ông sẽ viện lý gì? À, cãi thế này thì dồi dào sôi nổi lắm. Không cần lý, chỉ dùng khẩu biện mà thôi. Danh dự của phụ nữ phải vịn nơi đó mà làm gốc. Trinh tiết của phụ nữ phải sùng bái cái hạnh ấy, là quý báu thứ nhất của gia đình, của xã hội. Ai làm lem luốc cái hạnh ấy là dã man, là ngu xuẩn. Mỗi người đều được phép trừng trị. Một cô gái mới lớn lên lại có học thức, lòng còn trinh bạch như gương như tuyết, tình cờ gặp một bợm dã man thô lỗ, không biết giá châu ngọc, muốn toan giày bừa, cô gái nọ phải làm sao? Đành khoanh tay cúi đầu để cho bọn tiểu nhân khốn nạn ấy, nó hủy hoại thân liễu bồ, nó làm lem luốc mình ngà vóc ngọc hả? Không, không thể làm như vậy được. Các ông, nếu các ông có con cái, mà con của các ông bị đồ thô lỗ nó hiếp dâm, mà các ông ráng cười mà nhìn được hay sao? Không thể nhìn được. Dầu các ông là bậc thánh ngồi trên bàn cao, các ông cũng phải leo xuống mà trừng trị đứa tiểu nhân khốn nạn đó. Chúng ta không thấy, chúng ta chỉ nghe lời khai của cô gái bị hãm hiếp đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta còn tức giận, không thể dặn được thay. Huống chi cô gái ấy là người bị hại, làm sao mà cô dặn cho được? Cô phải bảo thủ cái thân ngọc ngà của cô phải bảo thủ cái trinh quý báu của cô chứ. Bảo thủ bằng cách nào cũng được. Nên lúc ấy, sẵn có cây súng cầm trong tay, thì cô sẽ bắn liền. Bắn đứa hiếp dâm, cho khỏi mất tiếc. Cũng như người ta bắn bọn cướp, đặng khỏi mất bạc vậy. Rủi cô không có súng, Mà may cô thấy có cái dao để trên bàn. Cô điên trí, cô loa mắt, không còn lựa chọn. Không kịp suy nghĩ gì hết nữa, cô chụp lấy cái dao mà đâm con thú dữ để thoát thân. Còn thú ấy càng làm dữ hơn nữa, cô phải đâm thêm nữa. Đâm đặng thoát thân, chứ không phải cố ý giết. Con thú dữ té xuống, hết ôm hết níu cô nữa. Cô được thông thả mới chạy ra đường mà thoát cái bẫy khốn nạn của người ta gài để hại cô. Cô không về, còn thú dữ chết. Ôi chết cũng mặc kệ, quân đó chết có ai tiếc đâu. Nó sống càng nhục cho gia đình, càng hại luân lý của xã hội, chứ sống có ích gì. Các ông đều có con gái, các ông thay mặt cho xã hội, các ông nỡ vì cái chết của một con thú dữ mà phạt một cô gái có can đảm bảo thủ trinh tiết hay sao? Tôi chắc các ông không làm như vậy. Ông Sương ngồi nói một hơi, lời nói hùng hào, cũng như lúc ông biện luận trước tòa vậy. Thầy Ba để ông nói dứt, rồi thầy mới cười mà đáp. Tôi xem, ông cãi có tội thì dễ hơn là cãi vô tội. Ông Sương suy nghĩ. Người Tống thơ văn mở cửa, bước vô nói. Thưa ông, có bà Dương xin vào hầu chuyện với ông. Bà Dương nào? Vợ của ông Dương bị đâm chết đó. À, mời bà vào. Thầy Ba đi ra, một người đàn bà xồm xồm. Mặc đồ hàng đen may thiệt khéo, đầu bịt khăn chế, thủng thẳng bước vô. Sau lưng lại có một cô gái, lối vài mươi tuổi đi theo. Cô này cũng mặc đồ đen, nước da bánh ít, miệng rộng, mắt lơn. Tuy cô trang điểm sắc sảo, nhưng mà sự trang điểm ấy cũng không làm cho cô đẹp được. Ông Sương đứng dậy cúi đầu chào và chỉ hai cái ghế trước bàn viết mà mời khách ngồi. Ông cứ ngó bà Dương mà hỏi. Bà đến thăm tôi, chẳng hay bà muốn dạy bảo tôi điều chi? Hay là bà có cần dùng tôi về việc chi chăng? Tôi có chuyện riêng muốn tỏ với ông. Ông biết tôi hay không? Hôm nọ tôi có gặp bà trong tòa, mà hồi nãy người Tống thơ văn cũng có nói trước cho tôi biết rồi. Phải bà là sương phụ của ông Trần Thái Dương hay không? Thưa phải. Còn cô đây? Con này là con của tôi. Được, bà với cô đến thăm thì tôi lấy làm vinh hạnh hết sức. Bà muốn tỏ với tôi chuyện chi? Cách mấy tháng trước, chồng tôi có bán lúa lấy 11.000 đồng. Kẻ gian hay việc ấy mới nom theo. Chúng nó muốn vô nhà giật bạc, xong không biết làm sao, mới bày mưu sai một đứa con gái tên Cúc, y phục nhổn nha, trang điểm bén ngót, đến nhà trêu ghẹo chồng tôi. Hai đàn nói chuyện qua lại, thình lình kẻ gian áp vô, đâm chồng tôi chết, rồi xúm nhau mở tủ lấy bạc. Chuyện như vậy đó, mà tòa bắt con Cúc, nó không chịu chỉ bọn đồng lõa với nó. Nó lại chịu nó đâm chồng tôi. Nó còn khai chồng tôi muốn hiếp dâm, nên nó mới đâm. Nó khai như vậy thì nhục vong hồn của chồng tôi quá. Tôi nghe nói, nó mướn ông bào chữa cho nó. Ông biết có phải như vậy hay không? Thưa phải, xong không phải bị cáo mướn tôi. Tự tôi lãnh bào chữa, chứ không có ai mướn hết. Đó là một điều bà nghe lầm. Bà còn lầm một điều nữa. Là bà nói kẻ gian lập mưu sai cô Cúc đến treo ghẹo ông. Đặng chúng nó áp vô, đâm ông mà giật bạc. Bà nói như vậy không đúng sự thật. Ông hứa kiếm giùm công việc cho cô Cúc làm. Rồi bữa đó ông viết thơ mời cô Cúc đến nhà cho ông nói chuyện. Tòa bắt được cái bóp của cô Cúc. Có bức thơ của ông ở trong ấy. Sự thật là vậy đó. Không thể chối cãi được. Còn Cúc nó muốn gánh vác tội sát nhân đặng cứu bọn ăn cướp. Nên nó lập kế mà khai với tòa như vậy. Chứ chồng tôi mời nó đến nhà làm gì? Thưa bà, thiệt cô Cúc khai như vậy. Mà cũng có bức thơ của ông để làm chứng cho lời khai của cô. Chứ không phải cô bày mưu thiết kế để mà khai gian đặng làm nhục vong hồn ông. Ông làm trạng sư, ông bào chữa cho con Cúc. Ông phải nói như vậy đặng gỡ tội cho nó. Chứ nó là con nhà nghèo, lại tuổi nó đáng con đáng cháu. Có lẽ nào chồng tôi gạt nó đến nhà, rồi toan cưỡng hiếp nó. Ví như chồng tôi có bụng xấu thì thiếu gì người, có tiền muốn ai lại không được, cần gì phải làm như vậy? Thưa bà, người đàn ông hễ họ có tánh háo sắc thì họ có kể phải quái gì đâu. Thuở nay thiếu gì người sang trọng họ làm như vậy. Té ra ông cũng nghi chồng tôi muốn con Cúc nên gạt nó tới nhà rồi hãm hiếp, nên bị nó đâm chết đó hay sao? Thưa, tôi không có nghi, tôi biết chắc chứ. Tôi có đủ bằng cớ mà nói chắc rằng ông gạt cô Cúc đến nhà, rồi ông ve cô chống cự, Cô lấy bóp đánh ông mà chạy. Còn sự đâm ông chết. Tuy cô Cúc khai như vậy, song tôi chắc không phải cô đâm. Vậy chứ ai?
Tôi chưa biết được. Bà Dương ngồi ngơ ngác, ngó quanh trong phòng. Nói chuyện đã nhiều rồi, mà ông Sương chưa hiểu bà Dương đến thăm có mục đích gì. Ông ngồi chờ một hồi lâu. Thình lình bà Dương nói.
Tôi đến đây có ý, muốn cậy ông một việc. Song tôi ái ngại quá, nên không dám nói.
Có việc gì, xin bà nói ngay ra.
Mấy tuần nay, nhật báo rập nhau nhục mạ chồng tôi dữ quá.
Tôi đọc nhật báo, tôi thấy có như vậy. Bà tính cậy tôi biểu mấy nhà nhật báo đừng công kích ông nữa hay sao?
Việc đó tôi giúp bà không được, bởi vì tôi không có quyền bụm miệng dư luận.
Thưa, không phải vậy. Tôi tỏ thiệt với ông, vợ chồng tôi là người giàu có. Thuở nay từ Sài Gòn xuống tới lục tỉnh, được người ta kính trọng lắm. Nay chồng tôi bị chết, mất hết 11.000 đồng bạc, mà lại còn mang tiếng xấu nữa. Tôi nghĩ thiệt tôi buồn hết sức.
Cái họa đó đến cho bà nhà bà như vậy, tôi lấy làm thương tiếc. Nhưng mà tôi biết làm sao bây giờ.
Tôi rầu quá. Chớ chi một mình tôi thì dễ. Tôi xuống ruộng tôi ở 1-2 năm cho nguôi ngoai rồi thôi. Ngặt vì tôi có con, lại có xui gia. Chồng tôi chết mà mang tiếng không tốt, thì tôi hổ thẹn hết sức.
Chẳng giấu ông làm chi, tôi đã hứa gả con này đây cho con trai của ông Phượng, là chủ chanh lúa Phượng Hoàng trong Bình Đông.
À, chanh lúa chỗ ông bán lấy 11.000 đồng bạc đó phải không?
Thưa phải, tôi đợi tòa xử vụ án mạng xong rồi thì tôi cho làm lễ cưới. Mà hôm nay nhật trình nói quá, làm tôi thẹn thùa với nhà xui tôi hết sức. Người ta hay chuyện xấu như vậy, người ta nghi hễ rau nào thì sâu nấy, rồi người ta kiếm cớ để mà hồi lễ cưới được chứ. Tôi xem ý thầy Hoàng là rể tôi hôm nay không vui thì tôi lo quá. Nhật trình nói thì dễ chịu một chút. Cha chả, nếu ngày tòa xử mà con Cúc đứng giữa tòa đó đặt chuyện mà khai rối nùi, mà ông tiếp tay nói thêm nữa, mấy tờ nhật báo họ chép những lời khai, lời cãi về chuyện khốn nạn ấy, thì còn gì danh giá vợ chồng tôi. Tôi đến đây có ý cậy ông, làm sao dạy con Cúc đừng có khai như vậy. Nó muốn chối, nó nói không phải nó đâm cũng được, miễn là nó đừng khai sự xấu cho chồng tôi thì thôi.
Bây giờ tới phiên ông Sương ngồi ngẩn ngơ. Ông suy nghĩ rồi lắc đầu mà đáp.
Làm sao mà cản cô Cúc cho được? Thiệt cô không có đâm. Mà tôi nói hết sức, biểu cô đừng có thú nhận việc ấy mà bị án, cô còn không chịu nghe lời thay. Việc ông làm nhục thân danh của cô, ông làm cho cô phiền quá. Cô quyết thà bị tù tội mà làm cho lem lút vong hồn của ông được, cô mới nghe.
Tôi biết làm sao mà cản.
Xin ông ráng nói giùm. Ông ăn tiền công 500-700 hoặc 1.000 tôi cũng chịu.
Thưa bà, dầu có làm nghề nào cũng vậy, phải có lương tâm với chức nghiệp. Tôi là trạng sư, phận sự của tôi là soi sáng cho quan tòa mà bào chữa cho kẻ vô tội, chứ không phải bày mưu lập kế để kiếm tiền. Xin bà đừng có tính cậy tôi ép phạm nhân, bởi vì việc đó tôi không thể làm được.
Ông bào chữa cho phạm nhân, ông nói thế nào nó cũng nghe theo thế ấy, có khó gì?
Nếu bà tưởng như vậy thì bà lầm. Phạm nhân như cô Cúc chẳng phải dễ ép trí đâu. Mà trạng sư như tôi cũng chẳng bao giờ chịu làm việc như vậy đâu.
Bà Dương nghe nói cứng cỏi, không dám nài nỉ nữa. Mẹ con mới đứng dậy, từ giã mà về, mặt mày buồn so.
Ông Sương đi qua đi lại ở trong phòng mà suy nghĩ. Tội nghiệp cho bà Dương. Vì mắc người chồng tiểu nhân nên bây giờ mới cực trí như vậy. Tội nghiệp cho con của ông Dương, vì mắc một người cha thô lỗ nên mới phải mang một vết không tốt nơi trán trọn đời. Làm người mà không thận trọng nết na thì cử chỉ không tốt nó sẽ ảnh hưởng sâu xa như vậy. Dẫu chết rồi cũng còn để nó lại cho vợ con chung trả.
Ông Sương đang tư lự, bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Ông biểu vô. Cửa mở ra, thầy Đội An bước vô. Ông Sương vội vã hỏi.
Dữ không? Thầy đi đâu mấy hôm nay? Tôi biểu kiếm thầy cùng hết. Xong kiếm không được vậy?
Tôi mắc đi dọ kiếm bắt cho hết bọn âm mưu giết ông Dương mà lấy bạc chứ đi đâu.
Bắt được hay không?
Được.
Bọn nó, bốn đứa tôi lượm đủ hết.
À, mà chúng nó có chịu đâm ông Dương hay không?
Chịu chứ, không chịu sao được.
May dữ à. Nếu vậy thì cô Cúc hết bị tình nghi nữa rồi.
Cô Cúc không có dính chấp chút nào trong vụ này hết.
Tôi cũng biết như vậy.
Ngồi thay đổi. Ngồi thuật rõ công chuyện lại cho tôi nghe một chút.
Hai người ngồi, thầy đội An lấy thuốc đốt mà hút. Ông Sương nóng nảy nên hỏi.
Bọn nó bây giờ thầy để đâu?
Ông Cò đang giải chúng lên tòa.
Làm gấp như vậy à?
Tôi khởi đầu bắt hai đứa mà giao cho ông Cò từ sớm mai hôm qua lận. Hồi hôm tôi bắt đứa thứ ba, chính thằng đó vô nhà đâm ông Dương và cậy tủ lấy bạc. Còn thằng Chót là chủ mưu thì tôi mới bắt hồi 2 giờ trưa nay.
Té ra từ sớm mai hôm qua, có thầy về sở hay sao?
Tôi đi đi về về hoài, sao lại không có?
Vậy mà thầy ba hồi trưa lại sở hỏi thăm, thì họ nói thầy đi đâu mấy bữa rày, không có về.
Sự hành động của tôi, người ta không thể nói cho người ngoài biết được.
À, tôi không về.
Thôi, thầy làm sao mà tìm được bọn giết người cướp của đó? Đâu thầy nói phức cho tôi nghe thử coi.
Hôm trước nói chuyện với ông, tôi có tỏ sơ mấy nẻo đường. Tôi tính phải ghé mắt.
Ông Dương chết mà có mất số tiền 11.000. Thế thì bọn sát nhân này gốc ở nơi trộm cướp mà ra.
Ai hay ông Dương bán lúa lấy 11.000 đồng bạc?
Người trong chành lúa với người sắp phơ của ông.
Ai biết ông Dương để số bạc ấy lại tủ bàn viết mà cậy?
Người trong nhà, nghĩa là sắp phơ, bồi và bếp. Sắp phơ đi xe với ông Dương vô Bình Đông, lấy bạc bán lúa hồi 9 giờ sớm mai. Rồi đến 1 giờ trưa, thì đi với con của ông Dương ra Long Hải. Nó có thể biết ông Dương lấy bạc và thấy chỗ ông Dương cất bạc, xong không phải nó đâm ông và cậy tủ. Còn bồi và bếp, thì chúng nó có thể nghe nói ông Dương đi lấy bạc và cũng có thể thấy ông Dương cất bạc được. Ấy vậy, phải theo ba người này thì tìm ra mối.
Tôi cho người phụ sự của tôi coi chừng cách đi đứng và cách ăn xài của ba tên này luôn luôn.
Tuy vậy mà có cô Cúc xen vô vụ này, cô lại khai chính tay cô đâm ông Dương. Thế thì tôi cũng để ý về phía bên đó nữa. Thầy Hoàng là con của ông chủ chành lúa, chắc thảy hay ông Dương lấy bạc. Thầy là người chơi bời bài bạc, mấy tháng thầy thua nhiều lắm. Lớp thua ngựa, lớp thua bài. Thầy có tình với cô Cúc. Có phải thầy biết ông Dương lấy bạc, thầy a ý với tôi tớ của ông Dương, thầy lại lập kế cậy cô Cúc vô nhà trước, rồi thầy vô sau, hiệp nhau giết ông Dương, rồi cậy tủ hay không?
Có phải cô Cúc thấy việc đổ bể, cô sợ thầy Hoàng mang họa, cô phải viện lẽ ông Dương ôm cô, nên cô đâm?
Cô khai như vậy mà làm cho người tra vấn phải lạc đường. Để cô cứu người yêu của cô, cho khỏi tội hay không?
Vụ nhân mạng xảy ra hồi chiều. Tối tại rạp hát, cô Cúc với thầy Hoàng to nhỏ nói chuyện trót giờ, làm cho mình phải nghi quá. Tôi tỏ thiệt với ông. Một mặt tôi dọ tôi tớ của ông Dương, còn một mặt tôi dọ thầy Hoàng. Tôi cho dọ kỹ lắm. May quá tôi dọ hai đường trúng hết, duy trật có chỗ này. Người bếp không có đồng lõa với bọn người đó. Cô Cúc không có liên quan. Còn đứa cầm dao đâm ông Dương rồi cậy tủ lấy bạc là tên đáo trong chợ lớn. Người của Hoàng mướn.
Trời đất ơi! Thầy Hoàng là người tắm tình giường ấy hay sao?
Phải. Thầy Hoàng là người chủ mưu. Để thủng thẳng tôi thuật hết. Các cách tôi làm sao mà tìm ra mối cho ông nghe. Dài lắm.
Thôi thôi. Để bữa nào rảnh rồi thầy sẽ kể đặng tôi hiểu bánh lới. Bây giờ xin thầy nói sơ cho tôi biết, coi bọn nó sắp đặt thế nào mà làm chuyện đó.
Chuyện như vậy, thầy Hoàng thấy ông Dương bán một chài lúa thì thầy chiếp trong bụng. Thầy làm quen với sắp phơ, rồi nhờ sắp phơ tiến dẫn thầy làm quen luôn với người bồi. Ba người sắp đặt trước bữa ông Dương lấy bạc mang về. Người bồi coi chừng cho biết chủ cất bạc ở chỗ nào. Đến 11 giờ trưa, người bồi đem thơ cho cô Cúc ra đường gặp thầy Hoàng, mới nói cho thầy Hoàng hay rằng bạc để ở trong hộp tủ bàn viết. Thầy Hoàng phải lập thế gạt người bếp đi chơi, và chừng lối 3 giờ, bồi với shipper cũng kiếm chuyện mà đi khỏi nhà cho tới 5 giờ sẽ về, để khỏi bị người ta nghi. Đến 1 giờ, sếp Phơ đi Long Hải với con của ông Dương. Người bồi gạt người bếp đi nữa. Gần 3 giờ chiều, người bồi xin với chủ nhà mà đi chợ. Chủ cho phép liền, lại đưa tiền dặn mua thuốc nữa. Thầy Hoàng mướn xe hơi, đưa tên Đáo lại trước nhà ông Dương, rồi biểu ngồi ngoài mà rình. Chừng nào mà vắng người ta thì vô nhà bắt ông Dương trói lại, nhét khăn trong họng cho ông đừng la được mà kệ tủ lấy bạc. Còn thầy đem xe hơi lại đường hàng sau đậu mà chờ. Hễ làm công chuyện xong thì chạy lại đó, thầy sẽ rước đi liền. Tên Đáo ngồi ngoài đường, thấy ông Dương cứ đi thơ thẩn một mình trước sân hoài, nên phải đợi chừng ông vô nhà rồi sẽ theo vô. Chẳng dè cô Cúc lại tới, rồi cô vô nhà với ông Dương. Tên Đáo phải ngồi chờ nữa. Chừng nó thấy cô Cúc hơ hải ra cửa, rồi nó mới lật đật xong vô nhà, tuốt lên lầu, nhảy a lại, ôm ông Dương, toan nhét khăn vào họng. Ông Dương vùng vẫy, lại la lên. Túng thế, nó phải đâm ông ấy, mấy dao. Làm cho ông té nằm trơ trơ. Rồi nó mới cậy tủ lấy bạc, ôm đi ra, và tuốt qua đường hàng sau. Gặp xe của thầy Hoàng đậu chờ, nó mới leo lên xe mà đi. Khốn nạn quá, tên Đáo chịu tội hay không? Nó khai thiệt hết, mà chối sao được? Dấu tay cậy học tủ, thiệt là dấu tay của nó rõ ràng. Còn bạc, bọn nó chia nhau mỗi đứa bao nhiêu? Tên Đáo chịu lãnh có 2.000, tên Bồi và Sếp Phơ mỗi đứa hoàn cho 1.000. Té ra phần hoàn tới 7.000. Phải, mới bắt đem về sở hồi 2 giờ này, mà anh ta chối, mà ba đứa kia đồng khai như nhau làm sao chối cho được. Tại sao mà bể chuyện ra mà thầy bắt được đó? Người bếp thấy Bồi và Sếp Phơ có tiền nhiều nó nghi, nên theo xin 100. Hai đứa kia không cho, nên nó vạch với tôi. Tôi theo dọ riết, đến sớm mai hôm qua, tôi dọ quả quyết rồi mới bắt. Giỏi lắm, tôi sẽ đền ơn cho thầy. Không không, xin ông đừng nói chuyện đó. Ông tính như vậy là ông muốn nhục tôi đó. Thôi, để thủng thẳng rồi mình sẽ nói chuyện đó lại. Chà chả, bà phán hay đây chắc là mừng lắm. Ông làm ơn nói giùm cho bà hay sớm, cho bà hết buồn. Tôi sẽ đi liền bây giờ. Thôi, để tôi về cho ông đi. Chừng nào tòa mới thả cô Cúc? Hễ quan thẩm án lấy khai bọn kia, xét có đủ bằng cớ, rồi tha cô Cúc liền. May quá, tôi đã thối chí, tôi đương tính làm lý, đoán, đặng bào chữa cho cô đây. Nếu thầy trễ chừng 1 tuần, thì tòa xử cô rồi còn gì. Hôm nay nhật trình công kích ông Dương dữ quá, tôi tìm ra mối rồi thì cô Cúc đã khỏi tội, mà vong hồn ông Dương cũng hết xao xuyến nữa. Bà Dương sẽ cảm ơn thầy lắm. Sao vậy? Để bữa khác rảnh rỗi, tôi sẽ cắt nghĩa cho thầy nghe. Bà Dương đã hứa gả con gái cho thầy Hoàng rồi đó. Thầy hay chưa? Ui chà, tôi chưa hay. Công việc đó chắc phải hư rồi. Gả làm sao mà gả như vậy cho được. Thầy Đội An bắt tay từ giả ông Sương mà về. Ông Sương đưa ra cửa và nói, cảm ơn thầy lắm. Ông liền mặc áo khoác, rồi lên xe, chạy vô nhà bà Phán. 13. Buổi sớm mai thứ năm, tòa án sơ nhóm xử việc hộ. Ông Trạng Sư Sương có một vụ sẽ xử bữa ấy, nên ông ôm cặp da lật đật đi lên tòa. Đi ngang qua khám lớn, ông thấy bà Phán với cô Kim đương đứng lại góc đường, thì ông giở nón chào rồi hỏi bà Phán. Thím với cô giáo ra đón em Cúc phải không? Phải, ra đón rước nó về. Hồi hôm ông sai người cho tôi hay, sáng nay tòa thả nó, mà sao tới bây giờ chưa thấy nó ra? Chiều hôm qua, quan thẩm án bắt em Cúc đối diện với bọn đó trước mặt cháu. Sếp Phơ khai không biết em Cúc. Người bồi khai biết em Cúc, vì trưa bữa ấy ông Dương có sai đem thơ lại cho em. Xong đến 3 giờ chiều, nó lại đi chợ thì chưa có em Cúc lại đó. Hoàng khai không về em Cúc lại nhà ông Dương. Còn tên Đáo là đứa sát nhân, thì nó khai tới 4 giờ chiều, nó ngồi dựa cục đèn khí trước nhà ông Dương mà rình. Nó thấy em Cúc ngồi xe kéo lại tới. Rồi ông Dương mở cửa rào, mà em bước vô nhà. Em Cúc ở trong nhà gần nửa giờ rồi em ra. Sẵn cửa mở, nó liền vô, rồi nó tuốt lên lầu. Nó thấy ông Dương đương đứng sửa cái bàn cho ngay ngắn. Nó a lại ông Dương, toan nhét khăn vào họng cho ông khỏi la. Ông dùng giấy vật lộn với nó, lại la lên. Nó sợ nếu để ông la, thì nó sẽ bị bắt, nên nó phải rút dao mà đâm. Ông té nằm ngay đó, rồi nó mới cậy tủ mà lấy bạc. Tình đáo khai rành rẽ quá làm cho em Cúc hết khai dối nữa được. Cùng thế phải chịu thiệt rằng, vì tại ông Dương toan làm nhục thân danh em, nên em giận, em khai như vậy, đặng làm lem luốc vong hồn của ông chơi. Hoàng thẩm án quở em, rồi biểu thầy Thông Ngôn làm giấy tờ đặng thả em. Chắc bên khám làm giấy tờ chưa kịp, nên em mới ra trễ. Bề nào buổi sớm mơi này cũng ra, xin thím chờ một chút. Tôi phải chờ chứ. Cô Kim hỏi ông Sương. Lên giữa tòa, em Cúc gặp thầy Hoàng, coi bộ em Cúc thế nào. Bộ ghét lắm, không thèm ngó. Còn thầy Hoàng, hổ thẹn, nên cứ cúi mặt, không dám ngó. Em Cúc đã hay thầy Hoàng lập mưu giết Dương mà giật bạc đó hay không? Hay chứ, bọn đó chịu thiệt hết. Có trước mặt em Cúc, Hoàng cũng chịu. Có vậy thì em Cúc mới tỉnh ngộ mà dứt tình được. Ông Sương châu mày, đứng suy nghĩ một chút rồi nói. Tới giờ rồi, tôi phải vô tòa đặng cãi vụ của tôi. Thôi, thím với cô giáo ở đây và chờ em Cúc. Ông dở nón cúi đầu từ giả, rồi bươn bả đi vô tòa. Đến 9 giờ, cô Cúc ở trong cửa khám thủng thẳng đi ra đường. Cô Kim vừa ngó thấy thì chạy lại kêu và nói, em Cúc, có bác đây nè, em. Cô Cúc ngước mặt lên ngó thấy cô Kim với bà Phán, thì châu mày khựng lại. Cô Kim liền nắm tay dắt đi lại chỗ bà Phán đứng và nói, tôi với bác Phán chờ em từ sớm mai cho tới bây giờ. Nghe nói tòa làm giấy tha em từ hồi chiều hôm qua, mà sao em ra trễ vậy? Cô Cúc không trả lời, đi tới gần chỗ bà Phán đứng. Cô ngó mẹ, mẹ con đều khóc hết, không nói được một tiếng. Cô Kim liền kêu lại ba chiếc xe kéo, rồi ba người leo lên xe mà về. Bước vô nhà, cô Cúc liền ngồi xề trên cái xích đu, lấy vạt áo đậy mặt mà khóc và nói, mấy tháng nay con làm cho má buồn rầu, con nghĩ lại con ăn năn hết sức, con xin má tha lỗi cho con. Bà Phán động lòng nên bà cũng khóc chứ không nói được. Cô Kim thấy vậy, cô mới rước lời mà đáp, thôi, lỡ lầm mà em biết lỗi thì có thể dung chế được phân nửa rồi. Có như thế em mới nếm được chút ít mùi đời. Em mới thấy được nhân tình thiệt giả, đặng em khỏi lầm lạc nữa. Có lẽ tại tuổi em năm nay phải mang một cái họa nên mới khiến có việc rắc rối như vậy. Bây giờ họa đã qua rồi, vậy ngày nay là ngày vui. Em cũng vậy, mà bác Phán cũng vậy, chẳng nên buồn nữa. Bây giờ bà Phán mới nói, có như vậy mới biết, bọn già, tuy lù mù, song người ta thấy xa hơn đám nhỏ nhiều lắm. Nếu mỗi việc nó nghe theo lời tôi, thì có sanh chuyện gì đâu. Tại nó bắt chước người ta mà tập tánh mới, làm người mới nên phải bị hại như vậy đó. Cô Kim sợ cô Cúc nghe lời quở trách ấy, rồi đau đớn thêm nữa, nên cô khuyên bà Phán. Em Cúc đã biết ăn năn rồi, vậy cháu xin bác hỷ xả sự lỡ lầm của em, đừng trách em nữa tội nghiệp. Ở trong khám đã mấy tháng nay, ăn ngủ thất thường nên em ốm nhiều. Hồi sớm mai bác có dặn con ba mua đồ ăn sẵn, đợi em về em ăn. Vậy xin bác biểu con ba dọn đồ đi, để cháu dắt em đi rửa mặt thay đồ cho mát mẻ rồi em ăn. Bà Phán đi xuống nhà bếp, mà coi cho con ba chiên thịt bò, chặt thịt quay, dọn bánh mì, sắp bánh hỏi. Cô Kim thì lo thôi thúc cô Cúc tắm rửa, rồi thay đổi áo quần cho mát mẻ sạch sẽ. Mấy tháng nay, cô Cúc thất tình, thất vọng, cứ quyết hủy sự tự do, hủy các hạnh phúc. Và nếu có thể được, thì cô hủy luôn cái đời của cô, đặng thoát ly những nỗi não nề chán ngán. Cô muốn như vậy mà pháp luật ngăn cản, không cho cô làm như vậy, nên thả cô ra. Bây giờ, cô phải tổ chức cái đời của cô như thế nào? Khiếp nhược, lại bỏ mẹ già một mình quạnh hiu buồn thảm tội nghiệp, phải gượng gạo mà sống với một tấm lòng chán ngán cho tới già chăng? Sống giường ấy thì thân như một khúc cây mục, có vui sướng gì mà phải sống.
Từ khi hay tòa thả, thì cô Cúc có cái tâm hồn như vậy đó. Bởi vậy, ra khỏi cửa khám, cô không mừng, mà về nhà cô cũng không vui. Ngồi ăn bánh với mẹ và cô Kim, cô cứ lơ lửng không muốn ăn. Bà Phán thấy cô buồn, bà không muốn quở trách cô nữa. Bởi vậy mà bà kiếm câu đạo đức mà nói. Con ở đời, hãy làm lành thì gặp lành, còn làm dữ thì gặp dữ. Ông trời công bình lắm. Thằng cha già Dương đó, tại cái lòng nó không tốt, nên nó phải gặp cái họa như vậy. Còn mình ăn ở hiền lương tử tế, thì giàu có gặp họa, cũng có quế nhân che chở phò hộ.
Cô Cúc lặng thinh, tuy không cãi lẽ với mẹ, xong coi bộ, cô không tin cái lý thuyết của mẹ nói. Đó là chánh đáng.
Cô Kim cười và hỏi cô Cúc. Em có biết quế nhân che chở phù hộ cho em là ai không?
Má em trọng thẩm quyền lắm. Chắc má em có vái thánh thần nào đó, nên mới nói như vậy đó chứ gì.
Không phải, quế nhân che chở phò hộ cho em là ông Trạng Sư Sương, chứ không phải thánh thần nào hết.
Cô Cúc châu mày ngó cô Kim, rồi ngó bà Phán mà hỏi. Má mướn anh Trạng Sư Sương bào chữa cho con làm chi vậy không biết?
Má có mướn đâu. Con bị bắt má sợ hết sức, má không biết làm sao. Má chạy ra cho ổng hay, rồi ổng lãnh lo lắng giùm cho má. Chứ má có tiền đâu mà mướn.
Con đã phụ tình ảnh, mà má làm như vậy, thì ảnh dính dấp vào cái đời của con. Bởi vậy con ái ngại quá.
Ổng thương con, nên ổng xin cưới con. Con không ưng thì thôi. Con bị tòa bắt giam, ổng làm trạng sư thì ổng bào chữa cho con. Có dính dấp chỗ nào đâu mà con ái ngại.
Con đừng có nói như vậy. Ổng hay rồi ổng buồn. Mấy tháng nay, ổng lo cho con lung lắm. Nay mai con nghỉ khỏe rồi, con phải ra nhà mà cảm ơn ổng.
Ý, má biểu cái đó con không thể làm được.
Sao vậy?
Con không muốn đến nhà ảnh.
Sao con đến nhà thằng cha Dương được, còn nhà ông Trạng Sư Sương con lại không được?
Hai việc đó khác xa nhau lắm, không thể so sánh mà phân bì được.
Má có cậy anh Trạng Sư Sương việc gì thì má đi cảm ơn ảnh, chứ con không có cậy ảnh giúp con, làm sao mà con cảm ơn ảnh cho được?
Con không hiểu nên con mới nói như vậy, để má cắt nghĩa cho con nghe. Mấy tháng nay vì con mà ông Trạng Sư Sương cực khổ hết sức, đã cực trí lo lắng, đã cực thân chạy đầu này đầu kia, mà ông còn lại tốn tiền tốn bạc với con nhiều lắm. Ông xin tòa dạy sở mật thám tìm mấy đứa giết thằng cha Dương. Ông hứa hễ bắt được thì ông đóng 1.000 đồng bạc vào kho tương tế của chức việc sở ấy. Nay bắt được rồi, tự nhiên ông phải đóng số tiền ấy, chứ má làm sao có tiền mà đóng cho nổi. Đã vậy mà ông còn xuất tiền in bộ tiểu thuyết của con tới 2 lần, rồi xuất tiền mướn các tờ báo cổ động cho quyển tiểu thuyết ấy luôn luôn gần 2 tháng nay. Tuy sách nhờ thiên hạ mua nhiều, nên cô giáo lãnh coi bán có lẽ cô lấy lại vốn lại được. Nhưng mà tiền mướn các báo, lớp cổ động khen ngợi sách ấy, lớp chà sát các thói mọi rợ của thằng cha Dương, má coi tổn phí về việc ấy cũng đến bạc ngàn, chứ không phải ít. Vì con mà ổng tốn công, tốn của quá như vậy, tại sao con lại bạc ơn ổng?
Cô Cúc nghe mẹ nói khúc sau, thì cô lấy làm lạ, nên cô ngó cô Kim mà hỏi.
In tiểu thuyết gì đâu? Anh Sương cho xuất bản bộ Mảnh Gương Trinh của em hay sao?
Phải, ông Trạng Sư xin với bác Phán rồi lấy bộ tiểu thuyết đem về mướn in. Lần đầu xuất bản 5.000 quyển, bán trong 1 tuần lễ thì tiêu hết, nên phải mướn in thêm 5.000 nữa. In lần sau bán cũng gần hết, nay còn không tới 500 quyển.
Cô Cúc nghe nói như vậy thì sắc mặt buồn bực chán ngán của cô đổi liền ra sắc vui vẻ hăng hái mà hỏi cô Kim. Bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh được công chúng hoan nghênh đến thế hay sao?
Họ hoan nghênh lắm.
Em không dè.
Ông Trạng Sư Sương làm quảng cáo khôn khéo quá, tự nhiên công chúng phải hoan nghênh, có lạ gì?
Anh Sương làm thế nào?
Mới đưa tiểu thuyết cho nhà in thì ổng cậy các báo rao trước. Tác giả của bộ Mảnh Gương Trinh nay vì bảo thủ cái trinh mà phải giết người, rồi đang ở tù. Cách làm quảng cáo như vậy tự nhiên phải khiêu gợi trí háo kỳ của thiên hạ. Bởi vậy, sách xuất bản thì thiên hạ dành nhau mà mua có lạ gì đâu. Mà ổng còn cậy tiếp các báo dồi dào khen ngợi tiểu thuyết sưng tụng thái độ cao thượng cứng cỏi của tác giả, khinh bỉ, tánh tình đê tiện, thô lỗ của ông Dương. Làm cho dư luận xôn xao hết sức. Đi đến đâu cũng đều nghe người ta bàn luận việc khốn nạn của ông Dương. Những số báo chữ Pháp và chữ Việt ngữ có đăng bài nói về bộ mảnh gương trinh hoặc nói về việc của em, chị có để dành đủ hết để chị lấy cho em xem.
Cô Kim đi lại bàn viết, soạn lấy một ôm nhật báo với vài quyển tiểu thuyết mảnh gương trinh đem lại để một bên cô Cúc. Cô Cúc vội vã lấy một quyển tiểu thuyết cầm xem ngoài bìa, rồi lật xem vô trong nữa. Cô cười mà nói,
in khéo thiệt, mà bìa xem cũng đẹp.
Cô không ăn nữa, đứng dậy đi rửa tay, rửa miệng, rồi ôm hết nhật trình và sách lại cái bàn giữa, ngồi dở ra mà xem. Cô Kim hiểu chút đỉnh tâm lý, nên cô đợi bà phán ăn. Rồi cô kiếm cớ dụ bà đi với cô ra ngoài vườn trầu mà coi trầu, coi chuối, để cô Cúc ở trong nhà một mình thông thả mà thưởng thức những bài nhật trình khen ngợi nghề văn và xưng tụng tánh nết của cô. Chừng cô Cúc đọc hết các bài trong báo rồi, cô dây lại không thấy cô Kim. Cô mới kêu ôm sòm. Cô Kim với bà phán trở vô nhà. Cô Cúc ngó cô Kim mà cười và hỏi,
thiệt, anh Trạng Sư Sương bày làm như vậy hay sao?
Một tay ổng làm việc đó.
Thế thì em phải ra nhà mà cảm ơn ảnh. Sao hồi nãy em không chịu tới nhà ổng?
Hồi nãy em không về có việc như vậy. Anh Sương lập thế kéo em ra khỏi chốn lao tù. Em không mang ơn, đã không mang ơn mà lại phiền nữa. Còn ảnh dụng tâm làm cho em có tên trong làng văn. Cái ơn ấy nặng lắm, cái ơn ấy nặng lắm, em không thể quên được.
Sau một cuộc quảng cáo dồi dào đến thế này, thì tên tuổi của em đã được công chúng biết hết. Từ rày sắp lên, hễ tiểu thuyết của em xuất bản. Có lo chi người ta không mua nữa. Em sẽ viết nữa, để em nghỉ ít bữa cho khỏe, rồi em viết. Em đã nghĩ ra nhiều chuyện thâm thúy lắm, mà em cũng đã có bố cuộc sẵn rồi. Chuyện còn hay hơn chuyện trong quyển Mảnh Gương Trinh nữa. Để em viết rồi chị sẽ biết.
Em nói như vậy, chị không dám tin. Lúc em viết bộ Mảnh Gương Trinh, lòng em còn hăng hái. Nay em đã có một tâm bệnh nó làm cho em chán ngán. Thế thì làm sao mà em viết cho hay hơn bộ trước được?
Tâm bệnh, em mạnh rồi, không còn đau đớn nữa. Những chuyện đã qua, em xem cũng như một giấc mộng. Bởi vì em tỉnh lại, thì em đã quên hết rồi.
Nếu em quên chuyện cũ, thì chị mừng lắm.
Em quên hết.
Nếu khi nào em nhớ lại, thì bất quá cũng như em nhớ bài học khôn vậy thôi, chứ không có ý nghĩa gì.
Anh Sương sắp đặt đưa em vào làng văn một cách rõ ràng như vậy. Có lẽ nào em lại lui bước trở ra. Từ rày em sẽ chuyên nghề văn. Em sẽ lấy nghề ấy mà làm mục đích cho đời sống của em. Em vui lắm, em mừng lắm, em hết ngao ngán nữa rồi chị ạ.
Nếu được vậy, thì chị cũng vui, chị cũng mừng lắm.
Viết tiểu thuyết để tả cái trí lý của mình cho thỏa lòng uất ức, để công kích chà xát những thói hèn hạ giả dối của xã hội. Đuổi theo cái mục đích như vậy cũng đủ cho mình thơ thới, hớn hở mà ở đời. Cần gì phải tìm hạnh phúc nào nữa?
Cô Cúc nói tới đó, rồi dở quyển Mảnh Gương Trinh ra mà chăm chỉ đọc, sắc mặt vui vẻ như hồi trước.
Cô Kim ngó bà phán mà cười.
14. Sớm mai Chủ nhật, ông Trạng Sư Sương thức dậy tắm gội và thay y phục, rồi lại bàn ăn mà uống cà phê. Trước sân, nắng dọi sáng lòa, dục lòng người đi chơi, đặng quên những nỗi nhọc thân, mệt trí trót một tuần lễ vừa mới qua rồi đó. Ông Sương muốn đi chơi, mà rồi ông hỏi lấy ông, đi đâu bây giờ?
Không biết phải đi đâu.
Cô Cúc được thả hôm thứ năm. Đến nay đã ba bữa rồi, mà mình chưa gặp cô. Vậy mình có nên vô nhà cô mà thăm cô hay không?
Không nên, bởi vì mình có công lo lắng cứu cô. Nếu bây giờ cô được khỏi họa mà mình lân la đến với cô,
thì té ra mình muốn kể ơn.
Còn mình lấy tình mà thăm cô, thì cô đã nói rõ ràng rằng cô không có chút tình nào với mình hết. Vậy mình còn mang mặt tới làm chi nữa?
Thôi, phận sự mình đã làm tròn rồi thì thôi, không nên để ý đến cô Cúc nữa.
Ông nghĩ như vậy, mà mặt ông không vui.
Ông nhớ lại hôm qua, ông mắc ở trên tòa luôn hai buổi.
Lại hồi hôm, ông mắc đi ăn tiệc về khuya, nên nhật báo ngày thứ bảy ông chưa xem được. Uống cà phê rồi, ông bước lại bàn viết, ngồi dở nhật trình ra mà xem. Ông đọc đến tin tức, ông thấy có một nghị định của Chánh phủ Việt Nam kêu gọi thanh niên có bằng trung học, từ 20 đến 28 tuổi, phải vào trường sĩ quan triều bị mà học tập, đặng xung làm cán bộ cho binh đội quốc gia. Lại có một nghị định thứ nhì đòi những người Việt Nam trước kia là sĩ quan lưu hậu của binh đội Pháp, bây giờ phải nhập ngũ để làm cán bộ cho binh đội quốc gia Việt Nam. Ông đọc rồi, ông đương bàng hoàng nghĩ ngợi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa ở ngoài. Ông ngước mắt ngó ra cửa và nói lớn, mời vô. Cô Cúc mạnh dạn bước vô, mắt ngó ông Sương và cười và kêu, anh. Ông Sương chân hững, liền đứng dậy nói, em. Cô Cúc nói tiếp, ngày thường anh mắc làm việc, em thăm anh không tiện, bởi vậy em phải đợi ngày Chủ nhật, em mới đến nhà riêng mà tạ ơn anh đây. Bây giờ ông Sương mới định thần lại, ông lộ sắc mừng, lật đật mời cô Cúc vào phòng khách, mà ngồi, rồi ông nói, anh làm trạng sư, em phạm tội với pháp luật, thiếm phán cậy anh bào chữa. Nên anh phải tận tâm lo cứu em. Việc anh làm đó là phận sự của anh. Chớ có ơn nghĩa gì đâu mà em phải tạ ơn. Anh hiểu lầm. Em đến tạ ơn anh không phải vì nhờ anh làm cho em khỏi tù tội đâu. Em nhắm mắt nhảy vào lưới pháp luật. Anh theo cản trở, không để cho em làm như ý em muốn. Việc ấy em phiền anh lung lắm. Chớ nào phải em mang ơn anh. À, nếu vậy thì anh hiểu lầm thiệt. Vậy anh xin em tha lỗi cho anh. Em cũng còn phiền anh. Nhờ có hoàn cảnh, vạch mắt cho em thấy rõ chỗ tối tăm, thấp thỏi. Nhưng mà em vẫn chưa chịu đổi ý hay sao? Một tờ giấy trắng tinh. Nếu mình làm đổ mực lên rồi, dầu mình bôi cạo thế nào đi nữa, tờ giấy ấy cũng không còn trắng như xưa được. Tâm hồn của mình cũng vậy. Hễ bị chán ngán rồi, thì dầu được vui vẻ thế nào, cũng không khỏi còn chút ít buồn bực. Ông Sương lặng thinh suy nghĩ một chút, rồi mới thở dài mà nói. Cũng còn như vậy hoài. Quân sát nhân, quân ăn cướp, nó làm hư cái óc non nớt. Nó làm vỡ khối tình hăng hái của một thiếu nữ như vậy. Có luật gì trị tội nó được đâu. Tức lắm. Xin anh đừng phiền, đừng giận. Em đã suy xét kỹ lưỡng rồi. Lỗi tại nơi em, chứ không phải tại nơi ai mà trách họ. Vì em lầm lỗi, nên cái đời của em hư hỏng là đáng lắm. Em không nỡ trách ai hết. Em là người bị hại mà em không giận, can cớ gì mà anh tức? Anh không can cớ gì, anh không can cớ gì, chừng nào em mới hiểu thấu tâm hồn của anh không biết. Hiểu mà làm gì, em có ích gì đâu mà hiểu. Sao vậy, sao lại không ích? Sự ấy anh đã dư biết, cần gì phải hỏi. Anh có cảm tình với em nặng lắm. Tiếc vì tình em đã cạn, đã khô rồi. Em không còn một chút tình nào để đáp lại tình cảm của anh được. Bởi vậy em không muốn hiểu tâm hồn của anh làm chi. Ông Sương nghe dứt lời, ông đứng dậy gọn gàng và nói, uổng công lắm. Nói mấy tiếng rồi ông ăn năn, nên đứng ngó ngay mắt cô Cúc mà hỏi, em không có chút tình cảm nào với anh hết, vậy chứ em đến nhà anh để làm gì? Em đến đặng làm cho anh đau đớn chơi có phải không? Em đến tạ ơn anh. Anh cứu em cho khỏi tù tội, mà em đã nói chuyện đó là oán, chứ không phải ơn. Thế thì có ơn gì mà em phải tạ? Lúc em bị giam, anh chịu tốn công tốn của mà đưa cái tên của em vào làng văn một cách rất rõ ràng. Đó là cái ơn lớn lắm, nên em phải đến mà cảm tạ mỹ ý của anh. Anh có làm như vậy bao giờ? Anh xuất tiền, in bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh của em, rồi anh cậy các báo Pháp, Việt, cổ động ca tụng rất dồi dào, làm cho công chúng yêu cái tên của em, dành nhau mua tiểu thuyết, không có đủ mà bán. Việc như vậy mà anh chối hay sao? Ông Sương nghe mấy lời, ông đứng ngẩn ngơ. In tiểu thuyết, rồi mướn nhật báo cổ động. Ý ông muốn sắm tài liệu, để biện luận, đặng cứu cô Cúc cho khỏi bị án, chứ nào phải ông tính làm cho cô nổi danh trong làng văn đâu. Cứu cô khỏi tội, mà cô phiền, còn in tiểu thuyết mà cô cảm. Thế thì cô trọng văn nghệ của cô hơn ái tình của mình. Cảm ơn như vậy cũng như xô đẩy tình của mình dang ra xa thêm hơn nữa, làm sao mà vui được?
Ông Sương chưa kịp trả lời với cô Cúc, bỗng thấy một viên sang đầm ở ngoài sân bước vô cửa. Ông vội vã tiếp chào và mời vô nhà. Viên sang đầm hỏi tên ông, rồi mở cặp lấy đưa cho ông một tờ giấy, mà nói chánh phủ đã ra luật chiêu binh, nên kiếm ông mà giao tờ hiệu triệu lính Lưu Hậu. Ông Sương ký tên, lãnh tờ, cảm ơn viên sang đầm, rồi đưa người ra khỏi cửa. Chừng sang đầm đi rồi, ông vô mở tờ ra mà xem, thì thấy lệnh đòi sáng ngày sau phải có mặt tại ngũ. Đường uất vì tình mà được tờ hiệu triệu nhập ngũ, thì có gì may mắn hơn nữa?
Ông Sương liền đổi buồn làm vui, dây lại ngó cô Cúc và cười và nói:
may lắm, lòng anh đương chán ngán cuộc đời, thì có dịp làm cho anh thỏa chí mà vui với sự sống.
Viên sang đầm đem tờ đòi anh đi lính phải không?
Phải.
Cô Cúc ngồi chau mày suy nghĩ.
Ông Sương đi qua đi lại một hồi, rồi đứng lại mà nói tiếp: sáng mai anh phải có mặt tại ngũ. Ngày nay anh phải lo sắp đặt công việc nhà, rồi còn thu xếp công việc ở phòng trạng sư nữa. Chắc anh không có thời gian rảnh mà đi thăm thím phán được. Vậy anh cậy em thưa lại giùm với thím rằng anh kính lời chúc thím ở nhà mạnh giỏi. Em cũng vậy. Anh cũng cầu chúc cho em ở nhà bình an vui vẻ luôn luôn. Có lẽ em gặp anh bữa nay là lần chót. Sợ không có dịp gặp nhau nữa. Vậy anh khuyên em hãy ngó mặt anh cho kỹ. Bởi vì lính ra trận, sự sanh tử không thể liệu trước được.
Nghe mấy lời sau ấy, cô Cúc rất cảm xúc nên cô ứa nước mắt mà nói:
ê, anh đừng có nói kỳ cục như vậy nè. Nói chuyện nghe buồn quá.
Ông Sương chím chím miệng cười mà đáp:
em sợ anh chết nên em buồn phải không?
Cô Cúc dằn lòng không được nữa, nên bây giờ khóc ra tiếng.
Ông Sương thấy vậy thì chau mày, bước lại đứng ngay trước mặt cô, mắt ngó cô trân trân, rồi cười mà hỏi:
anh sắp làm nghĩa vụ, em phải mừng cho anh. Chứ sao em buồn rầu như vậy?
Cô Cúc thủng thẳng đứng dậy, cặp mắt cứ ngó ông Sương một cách rất buồn thảm. Giọt lụy tuôn ròng ròng. Cô đưa tay vịn ông, rồi úp mặt vào ngực ông và tức tưởi nói: anh đừng chết nghe không? Em không bằng lòng cho anh chết. Anh phải sống, sống đặng về với em. Em sẽ chờ anh. Em ở nhà, em lo trau dồi văn nghệ mà đợi anh. Anh đừng chết nghe không?
Ông Sương hân hoan, vội vã ôm mặt cô Cúc mà hôn và nói:
vâng, cảm ơn. Sự sống của anh có ý nghĩa rồi.